Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine nói tiêu diệt nhiều quân Nga trong chiến sự ở miền Nam. Mỹ nói chưa thấy bằng chứng Trung Quốc sắp có hành động quân sự đối với Đài Loan. Đức Giáo Hoàng nói diệt chủng đã xảy ra tại trường của Giáo hội cho trẻ em thổ dân ở Canada. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Ukraine ngày thứ Bảy cho biết họ đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga trong chiến sự ở miền Nam, bao gồm cả khu vực Kherson là trọng tâm của cuộc phản công của Kyiv ở khu vực đó của đất nước và là một mắt xích chính trong các tuyến tiếp tế của Moscow. Giao thông đường sắt đến Kherson qua sông Dnipro đã bị cắt đứt, Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội cho biết. Có thể càng cô lập thêm lực lượng Nga ở phía tây của con sông khỏi nguồn tiếp tế ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng và phía đông. Các quan chức quốc phòng và tình báo Anh, vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine ở phương Tây kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Moscow, miêu tả các lực lượng Nga đang chật vật duy trì động lực. Ukraine đã sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để làm hư hỏng nặng 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần gần đây, cắt đứt thành phố Kherson và, theo đánh giá của các quan chức quốc phòng Anh, khiến lục quân 49 của Nga đóng quân ở bờ Tây sông dễ bị tấn công. Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine cho biết hơn 100 binh sĩ Nga và 7 xe tăng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở miền Nam vào ngày thứ Sáu. Các quan chức từ chính quyền do Nga dựng lên điều hành vùng Kherson trước đó trong tuần này đã bác bỏ đánh giá của phương Tây và Ukraine về tình hình ở đó. Trong một bản cập nhật tình báo ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có phần chắc đã thiết lập 2 cầu phao và một hệ thống phà vì những cây cầu bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine. Nhà chức trách do Nga dựng lên tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam Ukraine có thể đang chuẩn bị tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga vào cuối năm nay và có phần chắc đang ép buộc người dân tiết lộ thông tin cá nhân để lập ra danh bạ đầu phiếu, bản cập nhật nói thêm. Ngày thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Anh mô tả chính phủ Nga đang ngày càng nguy khốn vì đã mất hàng chục ngàn binh sĩ trong cuộc chiến. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại MI6 của Anh Richard Moore nói thêm trên Twitter rằng Nga đang cạn sức. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày thứ Bảy nói những gì đã xảy ra tại các trường học thường trú mà Giáo hội Công giáo La Mã và các giáo hội cơ đốc khác điều hành nhằm cưỡng bức đồng hóa trẻ em thổ dân của Canada là diệt chủng. Đức Giáo Hoàng phát biểu như vậy khi đang bay trở về Rome sau chuyến tông du kéo dài một tuần ở Canada, nơi ông đưa ra lời tạ lỗi lịch sử về vai trò của giáo hội trong chính sách này. Ông được một phóng viên người Canada bản địa trên máy bay hỏi tại sao ông không dùng từ diệt chủng trong chuyến đi và liệu ông có chấp nhận rằng các thành viên của giáo hội đã tham gia vào diệt chủng hay không. Đúng là tôi không sử dụng từ này vì tôi không nghĩ ra, nhưng tôi đã mô tả sự diệt chủng. Tôi xin lỗi, tôi xin sự tha thứ cho hoạt động này, đó là diệt chủng, ông nói. Tôi lên án điều này, bắt trẻ em đưa đi và cố gắng thay đổi văn hóa, tư tưởng của chúng, thay đổi truyền thống của chúng, một chủng tộc, toàn bộ nền văn hóa, Đức Giáo Hoàng nói thêm. Từ năm 1881 đến năm 1996, hơn 150.000 trẻ em bản địa đã bị tách khỏi gia đình và được đưa đến các trường thường trú. Nhiều em đã bị bỏ đói, đánh đập và xâm hại tình dục trong một hệ thống mà Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada gọi là diệt chủng văn hóa. Các trường học được điều hành cho chính phủ bởi các nhóm tôn giáo, hầu hết trong số họ là các linh mục và nữ tu công giáo. Ngày thứ Hai rồi, Đức Giáo Hoàng đến thăm thị trấn Maskawasis, địa điểm có 2 ngôi trường thường trú cũ, nơi ông tạ lỗi và gọi việc cưỡng bức đồng hóa là xấu xa và là một sai lầm thảm hại. Ông cũng tạ lỗi về việc cơ đốc giáo ủng hộ tư tưởng thực dân thời đó. Mỹ chưa thấy bằng chứng về hoạt động quân sự của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói hôm thứ Sáu khi được hỏi về chuyến thăm khả dĩ tới hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Chúng tôi chưa thấy những chỉ dấu vật chất, hữu hình nào cho thấy bất cứ điều gì bất thường liên quan tới Đài Loan, ông Kirby nói với các phóng viên. Bà Pelosi chưa xác nhận chuyến thăm tiềm năng đến Đài Loan. Căng thẳng xung quanh Đài Loan là chủ đề nổi bật vào ngày thứ Năm trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập cảnh báo chớ đùa với lửa về vấn đề Đài Loan. Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách gây áp lực lên chính phủ được bầu cử dân chủ ở đó chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan nói chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo này mới có thể quyết định tương lai của họ, và dù họ muốn hòa bình, họ sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Bà Pelosi, trong tư cách Chủ tịch Hạ viện, là nhân vật số 3 trong hệ thống phân cấp quyền lực của Mỹ sau ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, báo hiệu vào ngày thứ Sáu rằng bà sẽ có chuyến đi đến châu Á. Bà không nói bà sẽ đến Đài Loan. Tôi rất hào hứng nếu chúng tôi đi đến những nước mà các bạn sẽ nghe nói tới trong suốt chuyến đi, bà nói, sau khi nêu ra tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. Nhà Trắng từ chối bình luận về tin cho hay bà sẽ đến Đài Loan. Bà ấy sẽ đi đâu và làm gì? Chủ tịch Hạ viện sẽ phát biểu về chuyện đó, ông Kirby nói với các phóng viên. Ông Kirby nói các quan chức Mỹ đã thấy những lời lẽ hằng học từ Trung Quốc về chuyến đi tiềm năng của bà Pelosi và nói không cần thiết làm vậy. Một quan chức quân đội Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh cho biết quân đội cho đến nay chưa điều thêm tàu hoặc máy bay đến gần Đài Loan trong những ngày gần đây. Mỹ có sự hiện diện quân sự lớn ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả xung quanh Biển Đông, nơi mà một hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện đang di chuyển. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các bài tường trình liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Ngọc Lễ ghi nhận những điểm đáng chú ý từ một hội thảo thường niên về Biển Đông ở Washington. Sau đó là Linh Đan với tin chính sách visa khiến Việt Nam tụt hậu trong khu vực về phục hồi du lịch.
Mỹ và các nước đều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, thực hiện bá quyền trong khu vực, và các quan chức và học giả Mỹ lên tiếng tại một hội thảo và cho biết Washington và các đối tác đang làm việc để chặn đứng tham vọng này của Trung Quốc. Hội thảo thường niên về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, tổ chức ở thủ đô Washington, D.C. hôm 26 tháng 7, đã quy tụ các quan chức chính quyền Mỹ cùng các học giả Mỹ và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đánh giá tình hình về Biển Đông trong một năm qua. Tại hội thảo, các quan chức Mỹ từ cả nhánh lập pháp và hành pháp đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách hành xử ngày càng hung hăng của Bắc Kinh mà họ cho là đe dọa vị thế của Mỹ, làm tổn hại lợi ích của các nước, gây bất ổn cho khu vực và cho biết Washington phải quyết liệt đối phó. Dân biểu Rob Whitman, thành viên Cộng hòa thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện, nhắc lại việc kể từ năm 2018 sau khi bồi đắp các đảo nhân tạo trên Biển Đông, Trung Quốc đã triển khai vũ khí, xây đường băng nhằm quân sự hóa các đảo nhân tạo này. Trung Quốc không thể được phép hoạt động để khẳng định chủ quyền ở khu vực mà họ không có chủ quyền, ông quả quyết. Và nếu nước Mỹ và các nước khác không phản công, thì mặc nhiên Trung Quốc có thể nói rằng không có ai phản đối nên Biển Đông là thuộc chủ quyền của họ. Mỹ là nước duy nhất thực hiện các chuyến tuần tra vị tự do hàng hải trên Biển Đông, tức FRONOT, ông chỉ ra và khẳng định điều này hết sức quan trọng mà Washington cần tiếp tục thực hiện. Nếu không có những hoạt động FRONOT này thì đúng một cái Bắc Kinh sẽ có thể ngăn cấm tàu thuyền thương mại lưu thông qua vùng biển này. Ông nói việc đẩy lùi Bắc Kinh trên Biển Đông có ý nghĩa đối với tầm nhìn toàn cầu của Mỹ, bởi vì nếu Bắc Kinh đẩy được Mỹ ra khỏi Biển Đông thì họ cũng có thể đẩy Mỹ ra khỏi những nơi khác trên thế giới. Về phần mình, bà Jun Park, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, lên án mạnh mẽ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông mà bà cho là quá đáng và bất hợp pháp. Những đòi hỏi chủ quyền này, cùng với các hành động khiêu khích để áp đặt chủ quyền đó, góp phần gây bất ổn cho khu vực, gây thiệt hại cho nền kinh tế của các quốc gia tranh chấp khác, phá hoại trật tự hiện tại trên biển và đe dọa quyền và lợi ích của tất cả các nước vốn dựa vào tuyến đường biển trọng yếu này, bà Park phát biểu tại hội thảo. Bà Park chỉ ra những hành động ngày càng mạnh bạo của Bắc Kinh nhằm cưỡng ép, hăm dọa các nước tranh chấp cũng như các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như chặn máy bay của Úc đang bay trên không phận quốc tế trên Biển Đông, hay quấy rối các tàu thăm dò dầu khí hay tàu tiếp tế của Philippines đang hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của nước này. Những hành động khiêu khích này theo sau những nỗ lực mới đây của Bắc Kinh là áp dụng luật trong nước để thực hiện những đòi hỏi chủ quyền phi pháp, bao gồm thực thi đạo luật cho phép sử dụng vũ lực đối với tàu thuyền nước ngoài trong một số trường hợp và lên án. Trong khi đó, dân biểu Whitman cảnh báo về việc Hải quân Trung Quốc trong những năm qua đã tăng cường xây dựng lực lượng với tốc độ kỷ lục và ở mọi lĩnh vực, từ đóng tàu trên mặt nước mới nhất, trang bị năng lực tân tiến cho khu trục hạm và cho đến tự đóng hàng không mẫu hạm mới. Việc nâng cấp lực lượng này theo ông cho thấy quyết tâm của Trung Quốc. Theo nhận định của bà Su Xiang Lua, nghiên cứu viên hậu tiến sĩ thuộc Viện Brookings, thì Bắc Kinh gần đây đã từ bỏ cách tiếp cận trước giờ là phản ứng thụ động và chuyển sang chủ động đối đầu với các nước tranh chấp khác. Có vẻ như là giải phóng quân Trung Quốc vốn lâu nay chủ yếu vẫn yểm trợ cho lực lượng hải cảnh, nay lại đóng vai trò ngày càng chủ động trong các tranh chấp trên Biển Đông, bà cho biết. Riêng việc đụng độ trên không giữa Trung Quốc và máy bay các nước, bà Lua cho là nguy hiểm nhất vì các máy bay bay trên trời chạm trán nhau ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với tàu chiến trên biển. Điều này cho thấy mức độ Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn nhiều. Giải thích cho thái độ này của Bắc Kinh, vị học giả này cho rằng trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào cuối năm nay, có cảm giác lo sợ ngày càng tăng ở Bắc Kinh rằng họ cần phải hành động khẩn trương hơn nữa để ngăn chặn điều mà họ cho là sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực. Từ những gì bà quan sát thấy trong giới học giả Trung Quốc, bà Lua cho biết họ đang quan ngại về khoảng cách năng lực quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ lại được nới rộng khi Washington đang tăng cường đầu tư để củng cố năng lực. Dân biểu Whitman nói Washington nâng cấp lực lượng hải quân của họ không chỉ ở số lượng mà còn ở năng lực, công nghệ tác chiến mới nhất để đảm bảo ưu thế trước hải quân Trung Quốc. Theo lời ông thì Mỹ có một lực lượng răn đe để khi cần thiết có thể tấn công một cách nhanh chóng và quyết đoán. Tuy nhiên ông chỉ ra thực trạng đáng quan ngại là hiện giờ số tàu chiến của Mỹ được cho nghỉ hưu nhiều hơn số tàu được đóng mới và với đà này, cho đến 2027, hải quân Mỹ chỉ có 270 tàu so với con số 460 tàu mà phía Trung Quốc dự định có cho đến năm 2030. Không chỉ về số lượng tuyệt đối mà về số tàu chiến có những công nghệ mũi nhọn cả tấn công và phòng thủ, hiện giờ Bắc Kinh có nhiều hơn số tàu có năng lực bằng hoặc hơn tàu chiến Mỹ, ông cảnh báo. Vị dân biểu Cộng hòa này khẳng định Mỹ không thể hành động một mình trên Biển Đông mà cần phải có sự hợp tác của các nước cùng chung chí hướng. Đó là lý do tại sao bộ tứ gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc là hết sức quan trọng, ông nói. Ông cho rằng điều quan trọng là Washington phải giữ vững cam kết của mình đối với nhóm bộ tứ, cũng như đảm bảo làm đúng nghĩa vụ đã hứa với các nước ASEAN về các thỏa thuận chiến lược và kinh tế. Về các đối tác của Mỹ trong khu vực, ông chỉ ra những nước rất quan trọng đối với chiến lược của Mỹ là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chúng ta cần làm việc với những nước này để tìm hiểu làm sao để đẩy lùi những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và làm sao đẩy lùi những hành động hiểm ác của Bắc Kinh, ông nói. Chúng ta phải nói với họ rằng nếu quý vị tiếp tục những hành động hiểm ác như vậy thì sẽ có hậu quả. Tôi trong đợi tháp tùng phái đoàn của Quốc hội Mỹ đi thăm đảo Guam, Philippines, Việt Nam và Úc vào tháng tới, ông bày tỏ. Trên phương diện ngoại giao, bà Chung Bak nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2020 đã công bố chính sách cập nhật trong đó, bác bỏ đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Chính sách hợp tác của Mỹ với các đối tác trong khu vực bao gồm xây dựng năng lực, tập hợp sự lên án đa phương đối với tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc, thực thi ngoại giao pháp lý chuyên sâu, bày tỏ ủng hộ đối với tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trừng phạt các thực thể Trung Quốc đe dọa hòa bình và an ninh khu vực và tiến hành các cuộc tập trận đa phương thường xuyên để củng cố lòng tin của các đối tác về quyết tâm của Mỹ, bà Trung Bắc nói tại hội thảo. Tại Bộ Ngoại giao, chúng tôi đang làm việc cực lực cùng với các đồng nghiệp trong chính quyền, cũng như các đồng minh và đối tác để đảm bảo rằng chúng tôi định hình môi trường chiến lược để giúp các nước Đông Nam Á lèo lái mối quan hệ của họ với Bắc Kinh và đẩy lùi hành động ngày càng quả quyết và nguy hiểm của Bắc Kinh trong khu vực, bà cho biết. Mục tiêu của Mỹ là giúp các nước có tranh chấp với Bắc Kinh có công cụ và sức mạnh để đứng lên bảo vệ quyền tự quyết và chủ quyền của mình, cũng như giúp xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở, tự do và thịnh vượng. Bà khẳng định cam kết của chính quyền Joe Biden đối với khu vực và dẫn chứng một loạt các chuyến thăm đến khu vực của các quan chức chính quyền, từ phó tổng thống, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và các thứ trưởng, cũng như hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vừa qua mà tổng thống Biden tiếp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở Nhà Trắng. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 10 năm 2021 là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ quay trở lại khu vực kể từ năm 2017 và Bắc chỉ ra để khẳng định việc cam kết của Mỹ đối với khu vực.
Việt Nam đang tụt hậu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á về phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 và chính sách visa chưa cởi mở được cho là rào cản khiến lượng khách quốc tế vào Việt Nam thấp hơn kỳ vọng theo truyền thông trong nước. Sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế từ 15 tháng 3. Du lịch nội địa lại là mảng tăng trưởng mạnh với lượng khách trong nước vượt chỉ tiêu của cả năm trong 6 tháng đầu năm. Lượng khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, tức thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 theo tuổi trẻ. Nhưng du lịch nội địa chỉ chiếm 30% trong miếng bánh thị trường, theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ông Bình được tuổi trẻ trích lời nói rằng dù phát triển đến đâu, du lịch nội địa vẫn chỉ là một mảng hồi phục riêng, chưa thể làm nên một bức tranh tăng trưởng hoàn chỉnh. Mặc dù du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ nhưng lượng khách nước ngoài vào Việt Nam được cho là nhỏ giọt. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm 2022, nhưng 6 tháng đầu năm nay mới chỉ đạt 602.000 khách, bằng 12% kế hoạch theo đầu tư online. Mục tiêu 5 triệu khách nhưng 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt hơn 600.000 lượt. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Ông Bình được tuổi trẻ trích lời nói tại buổi họp báo công bố sự kiện Liên kết sức mạnh du lịch năm 2022 hôm 25 tháng 7. Trước đó, nhiều doanh nghiệp được các báo trong nước trích lời nói rằng chính sách visa chưa cởi mở là điểm nghẽn trong việc thu hút khách quốc tế vào Việt Nam. Đến nay, Việt Nam mới thực hiện miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, không bao gồm Mỹ, với thời hạn 15 ngày. Trong khi, theo ghi nhận của các công ty lữ hành được đầu tư trích dẫn, khách quốc tế thường có nhu cầu đi du lịch 18 đến 30 ngày. Trong khi đó, đa số các nước trong khu vực Đông Nam Á miễn thị thực cho khách quốc tế ít nhất 30 ngày và có thể gia hạn visa trước khi hết hạn. Theo đầu tư, việc Việt Nam chỉ cấp visa 15 ngày khiến doanh nghiệp khó khăn khi tổ chức các đoàn quy mô lớn. Bên cạnh đó, thủ tục cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế phải chờ đợi quá lâu. Và theo tờ báo cho biết, nhiều trường hợp khách quốc tế buộc phải hủy vé tới Việt Nam. Một bất cập khác trong chính sách visa của Việt Nam làm nản lòng khách quốc tế là yêu cầu bảo lãnh để được cấp thị thực. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Chí Dũng được tuổi trẻ trích lời nói rằng sau đại dịch xu hướng khách lẻ vào Việt Nam tăng cao so với trước đây. Theo ông Dũng, hiện nay với các nước chưa được miễn thị thực thì khách muốn nhập cảnh phải có người bảo lãnh và điều này gần như bất khả thi với hầu hết khách vì không biết xin ai bảo lãnh. Vẫn theo tuổi trẻ, nhiều ưu đãi về miễn thị thực chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, chưa cạnh tranh với các nước trong khu vực. Tờ báo này nói rằng ngay cả thị thực điện tử chưa có cơ chế xác nhận ngày trả lời kết quả và chưa giải thích lý do vì sao hồ sơ của du khách xin thị thực bị từ chối. Các đại diện doanh nghiệp lữ hành được tuổi trẻ trích lời cho biết họ lo sợ việc phục hồi du lịch bị đứt đoạn và đề xuất Bộ Ngoại giao cùng Bộ Công an nghiên cứu phương án cải thiện chính sách thị thực và thị thực điện tử cũng như giảm giấy tờ thủ tục với doanh nghiệp lữ hành hoặc với du khách. Việt Nam bắt đầu dần dỡ bỏ các hạn chế du hành khắt khe được áp đặt trong đại dịch từ tháng 10 năm ngoái và chính quyền bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khép kín với những hạn chế du hành sau đó một tháng. Từ đầu năm nay, Việt Nam mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới một số quốc gia, trong đó có Mỹ, nhưng vẫn hạn chế tần suất khai thác theo yêu cầu phòng chống dịch của chính phủ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Nằm ở trung tâm thủ đô Washington DC, bảo tàng nạn nhân cộng sản mới được mở cửa chào đón công chúng dịp hè này. Mặc dù là một bảo tàng chuyên đề nhỏ, nhưng khu bảo tàng này thường xuyên có khách ghé thăm để nghe và tìm hiểu về câu chuyện kể từ khi chủ nghĩa cộng sản được thành lập tại nước Nga vào năm 1917. Hôm nay, ông Mikhail Prokhorov dẫn ba đứa cháu của mình tới thăm viện bảo tàng này. Đối với ông, một người sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản thời Liên Xô, thì những tội ác của chủ nghĩa độc tài nguy hiểm được kể ở đây là hoàn toàn không xa lạ gì. Ông Mikhail Prokhorov một khách tham quan nói. Tôi muốn cho lũ trẻ của mình thấy chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa là thế nào. Chúng cần phải hiểu được rằng chúng đã may mắn và sung sướng thế nào khi được sống trong một xã hội tự do mà không phải trải qua những tháng năm đen tối như tôi đã từng trải qua. Điều đó thực sự rất quan trọng. Tại không gian trưng bày thứ hai có tiêu đề Nỗi kinh hoàng mang tên Stalin, khách tham quan không khỏi bàng hoàng khi biết được rằng đây là khẩu phần ăn mỗi ngày của một lao động khổ sai trong các trại cải tạo Gulag. Bên cạnh đó còn có nhiều vật dụng cá nhân của cả người lớn và trẻ con trong các trại cải tạo khổ sai được trưng bày tại đây. Tại bảo tàng này, khách tham quan cũng được tìm hiểu về cách thức mà chế độ cộng sản tẩy não người dân, bắt mọi người tuân theo và chấp nhận những điều rất vô lý, ví dụ như 2 cộng 2 bằng 5 chẳng hạn. Trong thời gian Stalin cầm quyền, rất nhiều cuộc đấu tranh của người dân tại các nước Đông Âu đã nổ ra và rất nhiều người vẫn hướng tới thế giới tự do phương Tây thông qua những chiếc radio gia đình và những tạp chí nước ngoài được bí mật truyền tay như thế này. Ông Mikhail Prokhorov cũng chia sẻ thêm. Thật không may là cho đến giờ chủ nghĩa cộng sản vẫn tồn tại trên thế giới. Tôi nghĩ rằng những câu chuyện kinh hoàng này phải được thế hệ sau biết tới. Các trường học hãy đưa học sinh tới đây. Đây thực sự là một bảo tàng đáng tìm hiểu và suy ngẫm. Bảo tàng nạn nhân cộng sản, một dự án trị giá 40 triệu đô la mở cửa tại thủ đô Mỹ từ tháng 6 năm nay, là viện bảo tàng đầu tiên trên thế giới dành cho các nạn nhân của ý thức hệ giết người nhiều nhất trong thời hiện đại. Với 3 khu trưng bày thường trực trong không gian trên 900 mét vuông tại quảng trường McPherson, viện bảo tàng này nhắc nhở bài học lịch sử kinh hoàng về sự dối trá và tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, tưởng nhớ trên 100 triệu người đã bị sát hại bởi các chế độ cộng sản trên thế giới và là ngọn hải đăng hy vọng cho những ai phản đối chủ nghĩa cộng sản. Ước tính hiện có hơn 1,5 tỷ người trên thế giới còn sống và lao động dưới các chính phủ cộng sản, bị xem là đối nghịch với dân chủ, nhân quyền và dân quyền. Viện bảo tàng mới mở tại thủ đô Hoa Kỳ được cấp quỹ bởi các nhà tài trợ tư nhân và những món quà từ các chính phủ Hungary, Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Hồi trung tuần tháng 7 năm nay, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có thư tri ân để gửi các nhân viên y tế đã tham gia chống dịch COVID tại Sài Gòn trong thời gian vừa qua. Thư này còn là lời xin lỗi, mong nhận được sự chia sẻ và lượng thứ về việc chậm chuyển giấy khen và tiền thưởng. Sinh viên Nguyễn Thành Phú của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ ý kiến.
Sau khi chống dịch kết thúc thì cũng được giấy khen từ nhà trường, với lại một phần là do hỗ trợ của kinh phí do nhà nước, do Ủy ban dân thành phố, 1.150.
Đến nay, tin tức cho biết các đơn vị đã gửi danh sách về Sở Y tế thành phố với số lượng khen thưởng mới khoảng 29.000 cá nhân trên tổng số dự ước khoảng 40.000 người đã tham gia phòng chống dịch ở Sài Gòn hồi cao điểm năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Tú, một tình nguyện viên chống dịch COVID, bày tỏ sự không hài lòng.
Chú tình nguyện, chú đi làm công việc này để hỗ trợ cho các nhân viên y tế này kia. Nhưng gia đình chú ở nhà, rồi bản thân chú cũng cần phải có những cái miếng ăn hay này kia. Một lúc trong quá trình chú làm thì chú nhận được một lời hứa. Thì lời hứa đó là nó giống như một cái lực đẩy để cho chú cố gắng hơn. Bởi vì ngoài cái tâm của mình thì mình sẽ còn được bù đắp sau này.
Tổng số tiền khen thưởng cho 40.000 nhân viên y tế đã bất chấp nguy hiểm lao vào tâm dịch COVID-19 để mang lại sự bình yên cho thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 19 tỷ đồng. Thế nhưng, các thủ tục cho giải ngân đã khiến sự chờ đợi làm sút giảm niềm tin vào lời hứa hẹn của chính quyền. Sinh viên Nguyễn Thành Phú nói rằng có chút thất vọng ở chuyện hứa hẹn ấy.
Có công văn là tụi em sẽ được hưởng tiền trợ cấp của bên nhà nước đưa xuống, nhưng mà nếu mà đưa công văn vậy thì phải cho tụi em là nhận này kia, mà tại sao giờ có những địa phương chưa được nhận tiền trợ cấp đó thì như nghe nó hụt hẫng, hơi hụt hẫng xíu.
Với những người từng mắc COVID phải điều trị nội trú ở những bệnh viện thì tri ân nhân viên y tế không chỉ bằng tiền. Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên bệnh nhân COVID, ý kiến.
Người y tế này kia là người ta bỏ công bỏ sức ra, nhưng nhiều khi người ta bỏ những cả cái tính mạng người ta ra. Thì cái đó thì chú thấy là cái công lao của người ta đó là to lớn. Thì nhà nước sao là phải quan tâm cho tới những người đó.
Hiện tại thì tin tức cho biết giấy khen và khoản tiền thưởng đang được rốt ráo chuyển đến các nhân viên y tế đã tham gia chống dịch COVID và ngành y tế của thành phố đang kêu gọi được sự chung sức khi dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng bùng phát. Ngành y tế của Sài Gòn và Bình Dương đang có hoạch định về việc mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp tái bùng dịch COVID, đặc biệt là khi đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể mới của Omicron là BA.4 và BA.5. Việc tính toán mở lại bệnh viện dã chiến là điều rất nên cân nhắc. Đó là ý kiến của ông Trần Ba, cư dân Thủ Thiêm, nơi từng có loạt bệnh viện dã chiến trong năm vừa qua.
Sau dịch thì theo đưa lời hứa của thành phố thì đúng tiến độ thì người ta đã giải tỏa tất cả cái này và trả lại sự bình yên cho cái khu vực này. Bởi vì có bệnh viện dã chiến thì phải nói là không bình yên chút nào hết. Bởi vì ngày nào là chúng tôi cũng nghe những tiếng hoài cụ, những cái la hét ở trong bệnh viện, vân vân. Tất cả những dấu hiệu bất thường của cuộc sống nó diễn ra ở trong 8 bệnh viện này rất là khủng hoảng.
Cơn khủng hoảng ấy giờ đã đi qua, việc điều trị người nhiễm COVID hiện tại được các bệnh viện đa khoa đảm nhận. Ông Lê Văn Xuân, một kỹ sư xây dựng nói rằng việc điều trị như vậy cho thấy đang rất ổn.
Người ta đều có chỗ để điều trị cái COVID cả. Đấy là những người mà COVID bị nặng, các bệnh viện người ta đều có chỗ điều trị hết. Cho nên là mình cũng yên tâm, chẳng có vấn đề.
Hiện tại thì các bệnh viện thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người mắc COVID có các bệnh lý mãn tính. Nay nếu có tái lập bệnh viện dã chiến chuyên điều trị COVID thì cần quan tâm đến các sinh hoạt cộng đồng dân cư nơi có bệnh viện dã chiến sẽ hoạt động. Ông Trần Ba nói rằng sống nơi có bệnh viện dã chiến rất dễ gặp nhiều ức chế.
Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là khi mà sử dụng, trước khi sử dụng trở lại thì chính quyền địa phương á và phối hợp với y tế cần phải có một sự an tâm đối với những cư dân chung quanh. Thứ hai là cảm ơn họ đã chịu đựng, đã cùng chia sẻ với xã hội về những vấn đề của cái bệnh viện dã chiến, chứ không thể nói rằng là mình lơ cái chuyện đó được. Không thể quên đi những cái cư dân mà sống đây phải chịu đựng. Tôi ví dụ rác rưởi chảy vào các khu cư dân, tới cái mùa mà mưa thì những cái con cống của những khu cư dân này ngập rác từ những bệnh viện dã chiến này ra.
Hồi trung tuần tháng 6 năm nay, Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay chính quyền mới thanh toán hơn 90 tỷ đồng tiền xây dựng 56 bệnh viện dã chiến, còn nợ các doanh nghiệp 193 tỷ đồng do chưa được bố trí vốn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, cựu nhân viên bảo vệ của một bệnh viện dã chiến, ý kiến.
Bây giờ tập trung y bác sĩ vô các bệnh viện chính này để người dân có để tiếp xúc nó dễ dàng hơn, rồi bớt cái vấn đề chi phí rồi mà cho nhà nước. Đó. Chứ giờ nó đâu chưa có phải là đại trà, phải không? Bởi vậy nếu mà sao mà là lập những bệnh viện dã chiến tiếp tục như vậy là rất hao cho ngân sách của nhà nước.
Bên cạnh lo ngại nguy cơ COVID tái bùng phát với hai biến chủng mới là BA.4 và BA.5, thì còn thêm lo ngại dịch chồng lên dịch bởi sốt xuất huyết đang vào chu kỳ tăng cao, đưa đến các nguy cơ đứt gãy hệ thống y tế vốn vừa trải qua cơn đại dịch.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.